nó cũng có cái tên là câu sanh phiền não. Câu sanh tức là khi sinh ra là đã có rồi, nó có rồi, cha mẹ sinh ra là đã có rồi, nó nhỏ một tí xíu thôi mà đưa món ăn rồi giật lại cái khóc la dành gì đó ha. À, chưa biết gì hết nhưng mà đã có cái đó rồi. Cũng có đứa thì hiền lành, cũng có đứa thì cấu xé, cũng có đứa thì la khóc ôm sầm đó, mặc dầu là nó chưa đầy đủ trí khôn nhưng mà nó có rồi, tức có nghĩa là bẩm sinh từ khi lọt lòng mẹ là nó đã có rồi, không ai còn, không cần ai dạy hết á. À, tức là cái tham rồi xin rồi ham muốn rồi không thì giận rồi cũng đập cũng khóc cũng lăn rồi cái nào đó, thì cái đó là tham sân si, như vậy là có từ khi sinh ra. Hay rõ hơn nếu mà nhìn theo cái dòng sanh tử luân hồi là có nghĩa là từ đời trước nó đi tới đời sau và nó sẽ đi đời sau nữa, nếu mà chưa chấm dứt thì nó sẽ tiếp tục trong cái dòng luân hồi nó còn hoài thôi. Thì cái đó gọi là cái phiền não. Thì đây là cái danh từ nói chung, danh từ nói chung, chứ còn chi ly ra thì nó nhiều thứ, không? Nó nhiều thứ nữa nhưng nó chung gọi là phiền não. Thì trong đó người ta chia ra là phiền não gốc, phiền não ngọn, phiền não thế này thế kia, bằng đủ thứ tên khác. À, là căn bản phiền não hay là tùy phiền não, tức là phiền não chính đó, gọi là căn bản, phiền não chúa đó. Rồi mặt khác người ta gọi là tâm vương hay tâm sở gì đó, nghĩa là ta dùng đủ thứ, nhưng mà nói một cách vắn tắt đó là phiền não. Mà phiền não đó là câu sinh, tức là khi sinh ra nó có rồi. Ví dụ như đời này chúng ta có tu tập được diệt trừ được một ít, nhưng mà nó vẫn còn, nhưng mà có diệt trừ được một ít thì cái đời sau sinh ra cái đứa trẻ nó, cái bản chất nó hiền lành hơn, sinh ra nó ôi cái đường này nó dễ thương quá, sao mình nói sinh ra xong nó cho nó ăn thịt rồi nó không chịu, rồi nó thế nào thế khác. À, nó vô nó bàn thờ Phật rồi nó bò tới nó đính chuông rồi chấp tay xá chẳng hạn ha. Còn có chú thì bò vô là lăn chuông lăn mỏ đổ lưu nhang rồi hết đó ha. À, thì cái đó là do cái chủng tử từ đời trước nó đem lại. À, thì những cái đó gọi là những cái căn bản phiền não, những cái câu sanh phiền não, mà những cái đó nó gây chướng ngại cho cái sự tu học của mình. Còn cái thứ hai gọi là sở tri đó. Cái sở tri là cái gì? Là cái biết của mình, nó gọi là cái sở tri. Mà cái biết của mình á là khi nào? Khi nào? Khi bắt đầu có chút trí khôn. Không? Khi bắt đầu có chút trí khôn rồi, học hỏi rồi, rút kinh nghiệm rồi, nghe người này người kia rồi đi tới trường học rồi tiếp xúc với thế gian xã hội. Từ đó nó tạo cho mình những cái hiểu biết. À, hiểu biết có thể học đạo, có thể học đời, có thể học đủ thứ. Thì những cái biết đó là những cái mà lớn lên trong cái đời này nó mới gom góp lại. À, gọi là cái sở tri. Ví dụ đứa trẻ đi học trường thì nó cũng có được một, ví dụ như là học tại Việt Nam thì nó có cái sở tri khác. Rồi cho nó đi du học, nó có cái sở tri khác. Cho nó học mà học bên Pháp, sở tri khác. Học bên Đức, sở tri khác. Học bên Mỹ, sở tri khác. Học mấy nước khác thì mỗi một cái nền giáo dục tạo cho nó một cái sở tri. Đó. Mà nên... ví dụ như hai anh em ha, cho một anh đi học Mỹ, một anh đi học Tây ha, Pháp, thì đến một thời gian sau này về cái thì hai anh em cũng là trai sinh mẹ đẻ ở Việt Nam, nhưng mà về cái thấy hai anh có hai kiểu khác nhau liền. Hai anh này chê anh kia chê anh nọ liền ha. Đó là do cái gì mà chê, là bởi vì mỗi anh hấp thụ một cái học khác đó, rồi đem cái học đó về trở thành một cái gì đó, một cái một cái ngã mới vậy đó, một cái bản ngã mới vậy. Bản ngã này là bản ngã Tây, bản ngã kia là bản ngã Mỹ vậy đó. Thì từ đó nó mới thành ra một cái sở tri mới. Anh này không chịu anh kia không chịu anh nọ. Đó là nói về mặt thế gian đó. Còn mà học đạo chẳng hạn, mà học đạo, ông này đi học Ấn Độ về đạo tiến sĩ về đạo Phật Ấn Độ, ông kia đi học về tiến sĩ về đạo Phật Đài Loan chẳng hạn. À, rồi hai ông có hai cái sở tri thì cãi nhau. À, mà đã cãi nhau rồi, ông này cũng nói cái như thế này là đúng, ông kia nói thế kia là đúng, mà cũng Đức Phật vậy mà ra hết á. Nhưng mà mỗi ông đi học xong rồi thì mỗi ông có một cái sở trì khác nhau. Ông này nói quấn y mới đúng, nói tiền mặc áo thôi, ông này nói quấn y mới đúng. Ông kia nói không, cái y đó xưa rồi, cái này mặc áo này mới đúng. Đó, chừng đó thôi, đã thấy gọi là mỗi bên có một cái đúng khác nhau rồi đó. Rồi, như vậy là cái chướng này nó từ đâu ra? À, cái từ cái học hỏi, từ cái kinh nghiệm, từ cái gọi là cái trí thức á, thì cái đó nó tạo cho mình Đáng lẽ là cái đó, đó là giúp cho mình đi tới chỗ diệt trừ phiền não, thì ngược lại bây giờ cái đó trở thành một thứ phiền não mới. Mà cái thứ phiền não mới này nó cũng nguy hiểm như là cái cũ vậy đó, chứ không phải ít đâu. Nó như cái cũ vậy đó. Cho nên trong luận trong kinh đó là cũng xếp ảnh loại vô loại gọi là sở tri. Trong cái sở tri này nó có một cái thứ nặng, có cái thứ nhẹ, có cái thứ bỏ dễ dàng, mà có cái thứ không dễ dàng gì bỏ đâu. Đó là cái sở tri. Rồi cái anh mà đi học, ví dụ anh đi học Ấn Độ, rồi anh cố chấp cái điều của Ấn Độ là đúng. Anh đi học Tàu, anh cố chấp những cái Tàu là đúng. Rồi cứ khăng khăng về thôi. Mà trong khi đó kinh sách Đức Phật dạy nghĩa là cái gì? Tất cả những cái bè đi qua sông, qua khỏi sông rồi thì sao? Bỏ bè. Đằng này ông đổi cái bè ông đi cùng hết. Ông đổi cái bè Ấn Độ ông đi cùng hết. Ông đổi cái bè Đài Loan ông đi cùng hết á. Đó. Thì mỗi ông đổi cái bè, nhưng mà ông nào cũng cho là đúng hết đó. Rồi ông bắt mấy ông đệ tử ông cũng theo cái bè đó, ông bắt mấy Phật tử ông cũng theo cái bè đó. Đó, như thế tức là một cái thứ sở trí chướng. Sở trí chướng đã rồi, đại để trong kinh sách thì nói rằng là có hai cái chướng. Tu tập chưa tới đâu hết mà những cái chướng nó làm cho mình khổ đó. Thì đó là nói về mặt phiền não đó. Trong khi nói về chướng ngại thì nói là sở trí chướng và phiền não chướng. Vậy thì cái sở tri đó là sau khi này sở sinh ra rồi, rồi nó ảnh hưởng. Cái ảnh hưởng đó đó là do cái học vấn hay là do cái xã hội, do cái phong tục đó đem đến cho mình. Mà mình không khéo thì tự nhiên cái đó nó lại là một cái trở ngại cho mình trong vấn đề tu học. Sở tri, hiểu hai chữ đó chứ không có gì, không có gì khó hết á. Nhưng mà đó là nói về mặt thời gian. Còn nói về mặt mà diệt trừ đó thì cái nào dễ, cái nào khó. Cái nào dễ diệt trừ, cái nào khó diệt trừ. Cái nào cũng khó hay không? Mới cái cũ gì mà muốn trừ nó cũng khó hay sao? Đó. Nếu mà nói phiền não thì nó có nhiều thứ phiền não. Phiền não chi ly nhỏ nhỏ. Còn phiền não gốc đó, tức là phiền não cha, rồi phiền não con, phiền não cháu nữa hả? Đó, thì nó có những cái thứ phiền não nhỏ nhỏ, yếu thì mình bỏ được. Còn cái thứ phiền não cha chú ông nội ông cố đó bỏ rồi khó à. Tức là những cái mà thuộc căn bản phiền não, những cái mà lâu đời lâu kiếp đó, những cái từ đời vô thủy tới bây giờ đó, thì không dễ gì bỏ nó. Mà mình chỉ bỏ lần lần thôi, những chi ly thôi. Thì nó nói mặt khó đó đòi hỏi sự tu tập, đòi hỏi sự quán xét, đòi hỏi sự thiền định, đòi hỏi những công đức phước báo mà mình là thực hiện trên đằng này mới có thể bỏ được, chứ không phải dễ gì. Nói vậy không phải là không tu được đâu, không diệt được đâu. Nếu không diệt được thì mình tu chi đó. Nhưng mà phải nói rằng là phải quyết tâm, phải gia công rất nhiều mà có thể diệt trừ những phiền não căn bản được đó. Trên đường mà diệt trừ nó thì những cái nhỏ nhỏ đó, những cái chi ly đó, tức những cái tùy phiền não đó, những cái tùy tức là tùy thuộc, căn bản là cái gốc đó. Ví dụ như nếu tính căn bản phiền não thì có mấy thứ. Phiền não cha chú ông nội đó là mấy thứ. Thì tôi nghĩ quý vị đều biết hết mà. Bây giờ cái đếm đầu mà kéo ra đó thì coi như là ba anh trước tiên phải không? Tham sân si phải không? Đó, tham sân si, tám độc đó. Ba anh chúa trùm đó là tham sân si. Nhưng mà nếu xa hơn nữa thì là sáu. Tham sân si mạng nghi kiến phải không? Đó là sáu. Đó là sáu. Thêm ba anh nữa. Ba anh nữa là mạng. Mạng tức là ngã mạng, kiêu căng ngã mạng, học được chút ta đây, tu được chút cũng ta đây luôn, chứ không phải ở đời mới ta đây đâu, đạo cũng ta đây dữ lắm, chứ sao? Đó là một thứ mạng, mà mạng đời còn dễ trị cho cái mạng đạo khó trị lắm. Nếu mà so cái mạng đời với mạng đạo á, thì phải nói cái mạng đạo khó trị hơn là cái mạng đời. Tại sao vậy? Tại vì mạng đời nó lộ ra người ta thấy, không? Còn mạng đạo á ít lỗ lắm, thâm thâm trong đó. Còn chuyện định lễ, chuyện định lễ là nghe thấy ngon lành rồi, nhưng mà định lễ mà mạng trong á, chứ không phải là định lễ thường đâu. Đó, trong cái tỉnh lễ.